phương pháp thiền định cổ xưa về ánh sáng và âm thanh có khả năng giúp con người khai mở được trí huệ nội tại, vượt lên trên mọi phiền não và thoát khỏi sinh tử luân hồi. Từ nhiều năm qua, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã đi khắp năm châu để truyền bá pháp môn Quán Âm và cống hiến vô điều kiện pháp môn tối thượng này đến những ai thành tâm mong cầu được giải thoát. Hiện nay, nhiều người khắp nơi trên thế giới từ những chủng tộc, văn hóa, tín ngưỡng khác nhau đang thực hành pháp môn Quán Âm. Họ đã thể nghiệm được những ích lợi cụ thể trong sự phát triển tâm linh cũng như trong đời sống hàng ngày và đã kể lại kinh nghiệm của chính mình trên tiến trình tu tập pháp môn Quán Âm. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả theo dõi cuộc nói chuyện của các đồng tu pháp môn Quán Âm về những thành quả họ đã đạt được trên đường tu học. Ước mong những lời tâm sự chân tình này sẽ là nhịp cầu để chúng ta có dịp tìm hiểu thêm về pháp môn Quán Âm, một phương pháp thiền định thực sự mang lợi ích cho tất cả mọi người.
Tiết mục trên đường tu học. Xin thân ái kính chào quý thính giả Thanh Giang và Thanh Thủy và thân mời quý thính giả nghe tâm sự của anh Trần Lưu và chị Lưu Thị Kỳ Nam. Anh chị là đồng tu của gia đình Quán Âm chúng tôi, hiện đang cư ngụ tại thành phố San Diego, California. Xin mời chị gửi lời chào đến quý thính giả nghe đài.
Dạ, Kỳ Nam kính chào quý vị thính giả.
Dạ, Thanh Thủy xin chào anh Trần Lưu.
Kính chào quý thính giả của chương trình phát thanh Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tại San Jose. Chào chị Thanh Thủy và anh Thanh Giang, tôi là Lưu Trần ở San Diego.
Dạ, xin kính chào anh Lưu. Thưa anh chị, hôm nay Thanh Giang và Thanh Thủy có cơ hội tới San Diego và cũng rất là hân hạnh được mặt anh chị. Anh chị có thể chia sẻ với chúng tôi về một vài vấn đề tu hành được không ạ?
Dạ, thưa được.
Chị cho biết chị làm gì không ạ?
Tôi là social worker, tức là cán sự xã hội. Tôi đi làm ở trong chương trình mà giúp đỡ cho những người già và những người tàn tật.
Dạ thưa Lưu, thì anh hiện đang làm nghề gì ạ?
Tôi cũng vậy. Tôi làm cho chính phủ và cũng thuộc trong cái sở xã hội tại San Diego County.
Xin anh chị cho tôi biết nhân duyên nào mà anh chị biết sư phụ Thanh Hải và theo tu hành pháp môn Quán Âm không ạ?
Dạ thưa, cái nhân duyên nó cũng lạ lùng lắm, bởi vì trong cái công việc của tôi đó, thì cứ mỗi ngày đó thì tôi phải đi thăm những cái người bệnh nhân. Thì có một hôm đó tôi đến thăm một bà cụ già, sau khi tôi làm giấy tờ thủ tục thì tôi có ngồi tâm sự và hàn huyên với bà chơi một chút, thì tôi mới hỏi bà chứ bà có tu hành gì không. Thì bà nói là bà tu cái pháp môn Quán Âm. Thì khi mà tôi nghe như vậy đó thì tôi nói pháp môn Quán Âm là pháp môn gì. Tôi bắt đầu hỏi bà thì bà không có nói gì, nhưng mà bà chỉ cầm ra hai cái tờ giấy mà Vô Lượng Quang Tịnh Tọa hồi đó đó. Cái trung tâm mình nó chỉ có một cái Vô Lượng Quang Tịnh Tọa phát hành, chỉ có hai ba tờ giấy thôi.
Đúng rồi.
Đó là bản tin hàng tháng của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đó nhỉ?
Bà không có cắt nghĩa nhiều, bà chỉ đưa cho tôi cái bản tin đó thôi. Thì tôi cảm ơn bà, tôi đem về. Thì khi mà tôi đem về đó, thì ngày hôm sau tôi vô sở thì tôi mới đưa cho một cái người ở trong sở đó, cũng là một cái chị Việt Nam. Chị mới đọc cái đó, chị nói coi cũng được quá. Xong rồi thì cách đó khoảng chừng một tuần sau đó, thì cái chị đó chị lại đem vô cho tôi một cái cuốn băng của sư phụ nói. Tôi cầm được cái cuốn băng đó đó, khi mà tôi bắt đầu tôi đi ra xe thì tôi để vô xe tôi nghe những cái lời pháp của sư phụ Thanh Hải nói đó, rất là đơn giản mà nó có một cái lực gia trì lạ lùng lắm, cho nên tôi cứ nghe đi nghe lại hoài ạ.
Và sau đó diễn tiến thì xảy ra như thế nào thưa chị?
Dạ thì sau đó thì khoảng chừng đâu hai tuần sau đó, thì cái bà cụ đó đó bà cho tôi mượn hai cái cuốn băng video. Thì tôi đem về tôi coi, thì lúc đó ông chồng tôi với hai đứa con tôi không có nhà, tôi ngồi tôi coi một mình thôi. Tôi mở cái cuốn băng đầu tiên ra tôi coi, xong rồi tôi mở tới cuốn băng thứ nhì. Khi mà cái cuốn băng thứ nhì bắt đầu khoảng chừng nửa cuốn băng thứ nhì đó, là tôi bục ra tôi khóc. Tôi khóc lớn lắm. Khóc mà lúc đó cũng may dồn quanh không thấy ai hết á, cho nên tôi tha hồ tôi khóc. Khóc nhiều lắm, khóc đâu cũng cũng gần nửa tiếng đồng hồ chứ không biết, mà khóc lớn, chưa bao giờ mà mình khóc lớn như vậy đó. Xong rồi cái tôi biết cái vị này là vị Phật rồi. Cho nên cái đêm hôm đó đó thì tôi kêu cái cậu em trai của tôi, bây giờ cậu em trai của tôi cũng ở trong pháp môn Quán Âm. Thì tôi kêu cậu em trai của tôi nói em ơi xuống nhà chị đi, chị cho em coi cái cung băng này của thiền sư Thanh Hải. Thì tối hôm đó đó cậu em tôi tới nhà, thì tôi mở cái cuốn băng ra cho cậu em của tôi coi đó. Thì hết cái cuộn băng đầu á là cậu em tôi nói liền, chị à cái vị này là vị Phật rồi. Và sau đó là hai chị em bắt đầu đi tìm sư phụ.
Về phần anh Lưu thì cái nhân duyên của anh ra sao anh Lưu?
Hồi đó tôi cũng nghe bà xã bà có nhắc nhở đến thiền sư Thanh Hải, thì tôi cũng có biết một vài điều. Sau đó thì có nghe tin là thiền sư giảng pháp ở San Diego, có liên lạc để mà xin được phỏng vấn thiền sư Thanh Hải. Thì sau khi mà được chấp nhận cho phỏng vấn rồi đó, thì tôi nghĩ nếu như mà cách đây mấy ngàn năm trước đã có một người bằng xương bằng thịt tu hành và nói rằng sau đó là thành đắc đạo, tức là thái tử tất đặt ra, thì thời này cũng có thể được, cũng có thể vậy. Và tôi đi phỏng vấn và từ đó là cái câu chuyện bắt đầu.
Thế anh phỏng vấn sư phụ, buổi phỏng vấn của anh như thế nào, có những gì đặc biệt?
Thật sự thì cũng đánh quanh qua những cái vấn đề về Phật Pháp, về tu hành, về tâm linh, về đời này, về đời sau.
Như vậy thì sau cái buổi phỏng vấn đó, bao lâu thì anh mới quyết định thọ pháp Quán Âm và tu theo pháp môn Âm?
Cái đó là hồi đầu đầu năm 91. Thì sau đó thời gian cũng khá lâu, thì đến tháng 3 92 thì tôi mới được thọ pháp.
Thưa lúc đó thì anh chị thọ pháp một lúc hay sao ạ?
Kỳ Nam thọ pháp trước, sau đó thì là tôi thọ pháp sau, là tháng 3 92.
Sau khi mà anh Lưu phỏng vấn sư phụ thì Thanh Thủy tò mò muốn biết là cái cảm nghĩ của anh như thế nào để sau đó thì anh quyết định để thọ pháp ạ?
Thật sự đối với tôi, những cái sự việc đó xảy ra nó tự nhiên lắm. Bây giờ hỏi mà tôi nói tại sao, thực sự tôi cũng không biết là tại sao. Tự nhiên nó tới là nó tới thôi. Tự nhiên tới ngày giờ đó tôi ngưng ăn chay. Rồi đến ngày giờ đó tôi đi thọ pháp,
Tất nhiên có nghĩa là cái cơ duyên tu hành của anh đã đến, là lúc đó anh tu hành.
Nếu như mà theo cái từ ngữ như vậy thì nó cũng có thể đúng. Nhưng mà cái đó là từ ngữ của thế gian thì mình cứ nói vậy đi.
Thanh Giang cũng có tò mò muốn hỏi chị Kỳ Nam là khi mà chị coi hai cái băng video đó thì cái phần nào mà của cuốn thứ hai mà chị cảm động mà chị phải khóc nửa tiếng đồng hồ, chị Nam ạ?
Trong cái cuốn đó cũng lâu quá rồi tôi cũng quên. Nhưng mà tôi nghĩ là cái lúc đó cái linh hồn tôi tự nhiên tỉnh dậy, và cái linh hồn của mình biết là mình sẽ gặp một cái vị chân sư và có thể đưa mình thoát sinh tử luân hồi, cho nên tôi bật khóc thôi.
Tất nhiên là cái lúc đó là linh hồn của chị cảm nhận được mới khiến là chị khóc như vậy.
Dạ thưa đúng như vậy đó.
Như vậy thì sau hơn 10 năm tu pháp môn Quán Âm thì chị có cảm thấy những cái thay đổi của cái cuộc đời cũng như những cái thay đổi từ bên trong của chị không, chị Nam ơi?
Dạ thưa, tôi cảm thấy có nhiều, rất là nhiều sự thay đổi, bên trong cũng như bên ngoài, trong công ăn việc làm cũng như trong gia đình. Thì thí dụ như hồi xưa đó mình cũng hay giận hờn, bây giờ mình cũng có giận hờn, nhưng mà cái giận hờn của mình nó nhanh lắm và nó quên liền, không có nhớ gì hết. Còn trong cái công ăn việc làm đó, mình làm với cái tình thương nhiều hơn, với cái sự cống hiến nhiều hơn, và mình làm á, tôi cảm thấy nó nhanh lẹ hơn là hồi xưa rất là nhiều. Giống như là có ai đó sắp xếp cho mình những cái công việc mà mình làm rất rất là nhanh, mà nhiều khi mình không hiểu tại sao mà nó nhanh đến như vậy.
Bây giờ thì Thanh Giang nhớ lại cái video mà chị coi, tại vì cái cuốn phim đó là cuốn phim mà Thanh Giang rất là ưa thích. Đó là cuốn phim Sư Phụ Thuyết Pháp ở Sunnyvale, Chân Lý Chỉ Là Một. Mà cái cuốn phim đó cũng là cuốn phim làm cho Thanh Giang tu theo pháp môn Âm này đó.
Đúng rồi, cái cuốn ở Sunnyvale đó. Bởi vì lúc đó chỉ có mới một số băng ra đời mà thôi.
Thanh Thủy có đọc cuốn sách tựa đề là Tiếng Nhạc Trời do chị dịch. Thì hôm nay sẵn cơ duyên được gặp chị ngày hôm nay, xin chị có thể nói chi tiết nhiều hơn về cuốn sách này cho quý thính giả và Thanh Thủy với Thanh Giang nghe được hay không chị ạ?
Dạ thưa, cuốn sách Tiếng Nhạc Trời đó thì nó cũng có cái nhân duyên đưa đẩy, tức là trước đó đó khoảng chừng 1-2 năm thì sau khi tôi theo sư phụ rồi đó thì tôi đọc được cuốn sách của ông tác giả Leonard Parrott, và ông viết cái cuốn The Celestial Music and Introduction to Kabir-Singh. Kabir-Singh là một cái vị thánh Ấn Độ, và ngài hồi trước đó ngài cũng truyền bá cái pháp môn Quán Âm này, và ngài cũng đi ra nước ngoài, đi rất là nhiều nước để mà cứu rỗi chúng sanh. Thì cái ông Leonard Parrott đó là đệ tử của ông Kabir-Singh này, và bởi vì tôi thấy cái cuốn sách này đó nói cùng một pháp môn Quán Âm giống như pháp môn của sư phụ Thanh Hải, cho nên tôi muốn dịch ra để cho những cái người khác đó họ biết đến cái pháp môn Quán Âm này nhiều hơn. Cái cuốn sách Tiếng Nhạc Trời này đó cũng nói chung về cùng một cái pháp môn Quán Âm, ở trong đó, đó phân tích nhiều về con người và tôn giáo, thượng đế và con người, vũ trụ của minh sư và con người, cũng nói về nhân quả và luân hồi, cửa tử, và giới thiệu đến cái người minh sư, tức là cái vị Phật hay là thánh tại thế. Và trong cuốn sách này cũng có nhấn mạnh đến cái vấn đề âm thanh và ánh sáng. Thì đây là cái pháp môn Quán Âm, cũng giống y như cái pháp môn Quán Âm mà sư phụ Thanh Hải đang nói đến. Thì trong này cũng có nói đến những cái việc mà mình phải, tại sao mình phải ăn chay giữ giới, và đồng thời cũng có nói đến cái việc truyền tâm ấn là như thế nào. Và trong này cũng có nói đến là cái sứ mạng của cái người minh sư khi mà họ đến cái thế giới này, cũng như là những cái điều cần thiết để mình có thể nhận ra một cái vị minh sư tại thế. Thành ra tôi thấy cuốn sách này nó rất là có thể đưa ra được những cái tin tức để cho thính giả biết được và hiểu được thêm về cái pháp môn Quán Âm mà thiền sư Thanh Hải muốn truyền bá cho quý vị.
Những kết quả mà anh Lưu đạt được trong suốt thời gian anh Lưu tu hành theo pháp môn Quán Âm thì như thế nào anh Lưu ạ?
Mình nói về mình thì cũng hơi khó, nhưng mà thường thường mấy cái người bạn trong đàn báo của tôi đây đó, họ gặp rồi họ nói nhớ thằng Lưu sao lâu này nó nuôi vui vẻ mà nó không có chỉ trích, mà nó không có bôi bác, mà nó cũng không có nhằn anh em gì nhiều. Chắc cũng hơn mà hơn 10 năm nay sao thấy nó thay đổi mà nó dễ dãi quá vậy. Đó cũng là một cái ảnh hưởng trong việc tu hành.
Thì cái đó là cái sự thay đổi bên ngoài. Giống như là mình phát triển tình thương thì thương người hơn lúc xưa. Rồi đối với bạn bè, đối với những người chung quanh thì mình thương người hơn.
Thực sự thì là bây giờ mình thấy không có gì là quan trọng hết. Cái đó bây giờ mình biết rồi là cuối cùng cái con đường mình tới là nó phải tới. Trước khi mà theo sư phụ là tôi cũng theo cái thuyết determinism, tức là cái thuyết tiền định á, là cái gì đã an bài rồi. Cho nên khi sau khi mà theo được thọ tâm ấn nữa thì tôi lại càng thấy cái này là cái đúng, nó là cái gì rồi nó cũng sẽ qua đi hết. Còn trong cái công việc làm thì tôi làm việc nó dễ dàng hơn, nó nhanh hơn, nó ít lỗi hơn. Tại vì công việc của tụi tôi là liên quan tới luật liên bang, luật tiểu bang, luật của thành phố. Nhưng mà rồi sau một thời gian đó, thì mình thấy mình làm việc nó suôn sẻ. Thí dụ như mình làm việc có nửa tháng xong hết việc rồi.
Dạ thưa chị Nam, phần chị Nam Thanh Giang cũng thắc mắc, muốn hỏi thăm chị sau 12 năm tu hành theo pháp môn Quán Âm thì vấn đề tiến bộ của tâm linh như thế nào, và chị có thể chia sẻ một ít những cái kinh nghiệm với thính giả cũng như Thanh Giang và Thanh Thủy được không ạ?
Dạ thưa, hồi xưa đó khi mà tôi đọc những cái kinh điển Phật giáo hay là Thiên Chúa giáo đó thì tôi không có hiểu gì hết. Nhưng mà sau khi mà tôi thọ pháp rồi đó thì tôi đọc những cái kinh Phật giáo và kinh Thiên Chúa giáo và những cái kinh khác nữa đó thì tôi thấy tôi được hiểu biết thêm rất là nhiều và thâm sâu hơn. Những cái mà tôi đọc được trong những cái kinh điển đó đó thì tôi thấy có những thí dụ như nói về những cái âm thanh bên trong. Thì khi mà tôi thiền cái pháp môn Quán Âm này đó thì tôi lần lượt tôi nghe đúng những cái âm thanh mà trong những cái kinh điển có nói tới. Ngoài ra có những cái âm thanh mà trong những cái kinh điển không có nói tới nhưng mà sư phụ chúng tôi có cho biết đó, thì tôi thấy là lần lượt tôi đều nghe được những cái âm thanh đó. cho nên tôi biết chắc rằng một khi mà những kinh điển đó đã nói đến trong kinh điển, và cái pháp môn của sư phụ của chúng tôi cũng nói đến những cái âm thanh đó, và những cái âm thanh đó thật sự tôi có thể nghiệm được, tôi đã có nghe qua, cho nên cái niềm tin của tôi đối với sư phụ thật là tuyệt đối. Dạ thưa, tôi cũng muốn nói thêm về một cái thể nghiệm về tâm linh. Dạ thưa, ở trong cái ngày mà tôi thọ pháp đó, thì khi mà sư phụ đương nói chuyện đó, thì tôi thấy cái hào quang rực rỡ phát ra từ cái thân của sư phụ, màu hoàng kim đó, với lại màu trắng. Cho nên sau đó đó, thì cái sự tin tưởng của tôi đối với sư phụ Thanh Hải rất là sâu đậm, bởi vì tôi biết một cái vị Phật thì mới có hào quang tỏa ra như vậy.
Về cái vấn đề hào quang phát ra từ thân của sư phụ thì tôi cũng xin đóng góp một tí về cái chuyện này. Là cái đó là cái hôm tôi được dịp đi phỏng vấn sư phụ đó, thì tôi có đem theo hai cháu nhỏ, với lại bà xã cũng có đi theo. Thì cái cháu thứ nhì đó, nó mới kể lại là trong khi ba đang ngồi ba phỏng vấn sư phụ đó, thì là con thấy ánh sáng lớn lắm, nó phát ra từ sư phụ, nó bao trục lên sư phụ và nó bao trục lên ba. Tôi cũng hơi ngạc nhiên tại sao nó thấy mình không thấy. Thì cái đó là cái trình độ của mỗi người, tùy cái hoàn cảnh, tùy cái cơ duyên của mỗi người thôi, chứ không phải là nói là tất cả mọi người đều có thể thấy và không ai thấy, thì cái đó là không có đúng.
Thưa anh, lúc đó là cháu bao nhiêu tuổi và cháu có thọ pháp hay không ạ?
Cháu được 19 tuổi nhưng mà cháu cũng không có thọ pháp. Hồi đó giờ cũng chưa có thọ pháp và các cháu cũng không có anh trai như là tụi tôi.
Như vậy có nghĩa là chỉ có anh chị thọ pháp và tu pháp Quán Âm, còn hai cháu thì bây giờ thì cũng chưa có theo.
Vâng, đúng vậy. Thì mình cũng để cho tụi nó tự tại mà. Đến khi nào nó tới thì nó tới thôi.
Dạ vâng, cái đó thì sư phụ cũng có dạy. Mình cứ để mọi người tự nhiên, rồi ai liễu ngộ được thì liễu ngộ. Bổn phận của mình thì chỉ có nhắc nhở mọi người. Những người nào mà muốn tìm hiểu về sự tu hành thì mình nhắc nhở thôi.
Thì hai cháu thì bây giờ thì nó không có theo pháp môn này, nhưng mà hai cháu rất là tin tưởng sư phụ. Và còn mấy cháu nói đó là sau này đó thì khi mà con về già thì chắc có lẽ là con cũng theo ba mẹ mà thôi.
Nếu mà Thanh Thủy không lầm thì hai cháu cũng là bác sĩ phải không anh chị?
Dạ thưa phải, hai cháu là bác sĩ chỉnh xương.
Trước khi dứt lời, anh chị có tâm sự gì muốn nhắn nhủ thêm với quý thính giả của chương trình Hội Quốc tế Thanh Hải và Thượng Sư?
Dạ thưa, tôi thì là một cái cán sự xã hội đó, cho nên khi mà tôi đi đến thăm những cái người già với những người tàn tật đó, thì tôi thấy là cái cuộc đời rất là đau khổ, không những về tinh thần, về thể xác, cho nên về cái tâm linh cũng bị dặn vật, mà khó có tìm được người để mà mình có thể mình thoát khỏi cái đời sống đau khổ này, để mình tìm lại với cái nguồn cội của mình là Thượng Đế. Và sau 12 năm tu hành với sư phụ Thanh Hải, thì tôi biết sư phụ Thanh Hải là một chân sư, bởi vì ngoài những cái thể nghiệm tâm linh mà chúng tôi có bên trong, nó có những cái thể nghiệm tâm linh ở bên ngoài nữa, và nó đối chiếu với những kinh điển á, thì nó rất là ăn khớp với nhau. Cho nên tôi biết á, đây là một cái vị chân sư tại thế, và người ta thường có câu đó nói là thân người khó đặng và minh sư rất là khó tìm. Thì cái thân người mình sống ở đây đó, tuy rằng đau khổ vật chất đủ thứ về tinh thần, nhưng mà cái thân người đó nó cũng rất là quý, bởi vì có cái thân người này đó thì mới tu được cái pháp môn Quán Âm. Cho nên nếu mà mình thấy được là mình quá đau khổ trong cái thế giới này mà mình muốn liễu thoát sinh tử luân hồi, thì tôi nghĩ rằng mình nên tiến đến và mình tìm gặp một cái vị chân sư tại thế. Cái vị chân sư tại thế là cái vị có thể truyền đạt được cái âm thanh và ánh sáng đến cho mình. Thì những cái người nào mà truyền được âm thanh và ánh sáng đến cho mình á, thì chắc chắn cái vị đó đúng là minh sư rồi. Và tôi đã tu cái pháp môn này một thời gian thì tôi thấy đúng như vậy.
Thanh Thủy và Thanh Giang cảm ơn anh chị rất nhiều cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Tiết mục Trên Đường Tu Học xin tạm ngưng nơi đây. Thanh Thủy và Thanh Giang xin cảm ơn sự quan tâm, theo dõi lắng nghe của quý khán giả và xin hẹn vào lần tới.